Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 15 đến câu 27 qua chủ đề Từ bỏ mọi ưu quyền. Trong câu 19, sứ đồ Phao-lô viết: Đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi phục mọi người để được nhiều người hơn. Ông đã từ bỏ ưu quyền đến độ phục vụ quên mình để có thể đem nhiều người đến với Chúa cứu thế. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là Nơi ẩn nấp trong phong ba, và tiếp theo là Hoàng hôn bên kia đồi.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba.
An trong cơn tai ương công phá,
nơi ân nấp lúc mưa quý gió ba. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sợ.
Giê-xu chê tôi yên thoát,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba.
Thù xưa hầm hè không phương huy phá,
nơi ân nấp lúc mưa quý gió ma. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sờn.
Tôn vinh Giê-xu, Hallelujah. phong vây tôi hay thế công phá nơi tôi nương thân trong lúc phong ba. Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá đời anh lúc lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đá giữa chôn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dần. Ôi Giêsu vốn tăng đá giữa chôn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không đau dần.
Thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi nửa thân trong lúc phong ba.
Gần Giêsu tâm tôi luôn vui thoa,
nơi ân nấp lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đá giữa chôn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dần. Ôi Giêsu vốn tăng đá giữa chôn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sờn.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 15 đến câu 27 qua chủ đề Từ bỏ mọi ưu quyền. Sứ đồ Phao-lô viết, Phần tôi chưa hề dùng quyền ấy, và tôi viết thư này không phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn để ai lấy mất niềm hãnh diện này. Nếu tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì hãnh diện, vì là điều thiết yếu với tôi. Còn nếu không giao giảng tin lành, thì thật là khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm, thì được thưởng, còn nếu không vui lòng làm, thì sứ vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng tự nguyện, không dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi phục mọi người để được nhiều người hơn. Với người Do Thái, tôi sống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những người dưới quyền giới luật, dầu chính tôi không ở dưới giới luật, tôi cũng ở như người ở dưới giới luật, hầu được những người ở dưới quyền giới luật. Với những người không giới luật, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không giới luật, vì tôi ở dưới giới luật của Chúa cứu thế, song tôi cũng ở như người không giới luật để được những người không giới luật. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối để được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm là làm vì cớ tin lành để tôi cũng có phần trong đó. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Tất cả các vận động viên tự chấp nhận mọi kỷ luật rèn luyện để được vòng hoa mau tàn héo, nhưng chúng ta chịu vậy để được triều thiên không héo tàn. Vậy thì tôi chạy, không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải đánh gió, song tôi giữ thân thể tôi trong kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi đã giảng dạy người khác mà chính mình bị bỏ chăng? Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 15 đến câu 27. Trong phần đầu chương 9, sứ đồ Phao-lô nói đến những quyền lợi của ông là sứ đồ và người giao giảng tin lành. Cho nên trách nhiệm của con dân Chúa là phải hỗ trợ người hầu việc Chúa. Ông đã nêu lên 6 lý do con dân Chúa trong hội thánh phải hỗ trợ. Thứ nhất, vì ông là sứ đồ của Chúa, ông không tự phong mà được Chúa giao cho chức vụ đó. Vì vậy, Chúa cung ứng mọi nhu cầu của ông qua con dân Ngài. Thứ hai, vì việc trả lương cho công nhân là việc bình thường và đương nhiên. Trong câu 7, sứ đồ Phao-lô viết, có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy mà không dùng sữa nuôi mình? Thứ ba, vì trả lương người làm công là theo luật Chúa. Trong câu 9 đến câu 11, ông viết, tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Dưới luật không nói như vậy sao? Có chép trong luật Môi-se rằng, ngươi đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải cày trong hy vọng, ai đạp lúa phải hy vọng mình sẽ có phần. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là việc quá lẽ đâu. Thứ tư, vì những lãnh tụ khác trong hội thánh đều sử dụng quyền này. Trong câu 12, ông viết, người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi không từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự để không chút nào ngăn trở tin lành của Chúa cứu thế. Thứ năm, vì cung lương là theo tiêu chuẩn chung. Anh em không biết rằng ai hầu việc nơi thánh thì ăn phẩm vật dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Chúng ta có thể tham chiếu trong Dân Số Ký chương 18, câu 8 đến câu 24 và Sáng Thế Ký chương 14, câu 18 đến câu 22. Thứ sáu, chính Chúa Giê-xu đã thiết định nguyên tắc này khi sai 70 môn đồ đi thực tập chứng đạo. Luca chương 10, câu 5 đến câu 7 ghi lời Chúa căn dặn các môn đồ. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ dọn cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương, đừng đi nhà này sang nhà khác. Dù sứ đồ Phao-lô nêu lên những luận chứng đó, nhưng không phải để đòi hỏi quyền lợi, nhưng để từ bỏ với mục tiêu được xác định, là để không ngăn trở tin lành của Chúa cứu thế. tại sao việc trả lương hay cung ứng nhu cầu cho người hầu việc Chúa lại ngăn trở tin lành? Khi một người hầu việc Chúa quá quan tâm đến lương hướng hơn là mục vụ chăn bày, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần hầu việc Chúa, làm cho động cơ hầu việc Chúa không còn hoàn toàn là vì Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã minh thị cho biết Đức Chúa Trời quan tâm đến động cơ thi hành các loại mục vụ hơn chính việc làm. Trong hoàn cảnh của một số hội thánh, vấn đề tài chánh chỉ là một phần, nhưng trong một số hội thánh khác, năn đề xuất phát từ tinh thần thiếu quan tâm, thiếu cảm thông giữa ban chấp hành và người hầu việc Chúa, mà chủ yếu là do khác quan niệm và cảm nhận không hài hòa. Khuynh hướng suy đoán theo cảm nhận thông thường đôi khi không đúng, vì người hầu việc Chúa có những động cơ và sự kêu gọi vào sứ vụ mà tín hữu trong hội thánh không cảm nhận được, cho nên anh chị em trong ban chấp hành không nên in chí là người hầu việc Chúa phải có cùng cảm nhận và quan niệm như mình. Nếu tôi tớ Chúa chỉ có những cảm nhận và quan niệm như các con cái Chúa, ông không thể là người hướng dẫn được, ông phải thấy xa hơn và sâu sắc hơn với động cơ Chúa thôi thúc. Ông phải biết rõ ý Chúa trước khi có thể hướng dẫn hội thánh đi theo ý muốn Ngài. Nhiều nan đề trong hội thánh là do có một số con cái Chúa không nghĩ đúng về người hầu việc Chúa, nhất là khi tôi tớ Chúa đi theo ý Chúa. Sách tiên tri Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9 cho thấy điều này. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đó là Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9. Người hầu việc Chúa sống gần Chúa sẽ biết ý tưởng Chúa và có ý tưởng Chúa, cho nên một tín hữu trưởng thành tự nhiên sẽ gần gũi cảm thông quý mến ông. Trái lại, tín hữu yếu đuối hay chưa trưởng thành, không hiểu được ý muốn hay đường lối người hầu việc Chúa chủ trương, cho nên hiểu lầm và phát sinh ra nhiều hành vi và lời nói tiêu cực gây rạn nứt trong hội thánh. Thí dụ như không đồng thuận với các quyết định hành chánh hay mục vụ, phê phán bài giảng hay cho rằng mục sư dùng tòa giảng để ám chỉ người này người kia. Có thể cũng có trường hợp lạm dụng tòa giảng, nhưng nếu có người nào như thế thì đó là lỗi phạm phải ăn năn sửa đổi. Các thư tín giám mục phải là kim chỉ nam cho chức vụ mục sư. Riêng đối với việc giảng dạy, câu kinh thánh nền tảng cho mục vụ này là Timôthê thứ nhì, chương 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời chân lý. Cách giải quyết rạn nứt trong hội thánh là các bên trở lại với nguyên tắc cư xử theo lời Chúa, với thái độ khiêm cung, xét mình và tùng phục. Đến phần sau của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, từ câu 15 đến câu 27, sứ đồ Phao-lô đã minh giải lý do ông từ bỏ những quyền lợi của người rao giảng tin lành. Thứ nhất, ông quyết định từ bỏ ưu quyền để có thể duy trì niềm hãnh diện không bị lệ thuộc để được tự do rao giảng tin lành. Đó là câu 15 đến câu 18. Thứ hai, ông từ bỏ ưu quyền để có thể phục mọi người. Trong câu 19, ông viết, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Từ ngữ ông dùng, đành phục mọi người, có nghĩa là làm nô lệ cho mọi người để nắm được cơ hội phục vụ họ qua việc rao giảng tin lành, giúp cho họ được cứu, như câu 19 đến câu 23. Thứ ba, ông từ bỏ ưu quyền để có thể tham dự cuộc đua và để đoạt giải, đó là câu 24 đến câu 27. Điều cần lưu ý, đó là sứ đồ Phao-lô từ bỏ mọi ưu quyền, nhưng không từ bỏ thẩm quyền của một người rao giảng tin lành. Trái lại, việc từ bỏ mọi ưu quyền vật chất và cả tinh thần đã khiến ông chiếm được ưu thế để thi hành và thành đạt sứ vụ giảng tin lành được giao phó, cũng chiếm được phần thưởng của người giảng tin lành. Ông từ bỏ những điều tạm bợ chóng qua để đạt được điều có giá trị muôn đời. Đây cũng là cách hành xử của cơ đốc nhân trong tầm nhìn thuộc linh để hoạch định cho cuộc đời trần gian. Từ bỏ là phương châm của cơ đốc nhân trong cuộc chiến với thế gian, tiến bằng cách lùi, chiếm đoạt bằng cách buông bỏ. Thứ nhất, từ bỏ ưu quyền để duy trì được niềm hãnh diện của người rao giảng tin lành. Hay mở rộng ra, niềm hãnh diện của mọi cơ đốc nhân là trong việc làm chứng nhân cho Chúa, như trong câu 15 đến câu 18. Phần tôi chưa hề dùng quyền ấy, và tôi viết thư này không phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn để ai lấy mất niềm hãnh diện này. Nếu tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì hãnh diện, vì là điều thiết yếu với tôi, còn nếu không giao giảng tin lành thì thật là khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm thì được thưởng, còn nếu không vui lòng làm thì sứ vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giao giảng tin lành thì giảng tự nguyện, không dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Giao giảng tin lành là một thôi thúc sâu kín của Chúa trong lòng, khiến sứ đồ Phao-lô bằng mọi giá phải giao giảng, vì chính ông kinh nghiệm quyền năng tái tạo trong đạo Chúa từ ngày ông gặp Chúa trên đường đi Đa Mách. Ông nhiều lần kể lại kinh nghiệm đó, đặc biệt trước mặt vua Agrippa trong Công vụ các sứ đồ chương 26. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kê đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa vì thế cho nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói đến. Tức là Chúa cứu thế phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải giao truyền ánh sáng ra cho dân sự và cho người ngoại. Đó là Công vụ chương 26, câu 19 đến câu 23. Không những ông không đòi hỏi quyền lợi khi giao giảng tin lành, mà cũng sẵn lòng chết về tin lành. Cho đến nay, nhiều cơ đốc nhân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn bị kỳ thị, thậm chí bách hại. Như ở nước ta, nhiều tín hữu bị bắt, bị tra hỏi, ai bảo anh hay chị tuyên truyền đạo, tổ chức nào, được trả bao nhiêu tiền? Chúng ta cần suy nghĩ đến niềm hãnh diện này, được làm con cái Chúa, nhờ đó được nói về tin lành cứu rỗi, không vì bị bắt buộc, nhưng tự nguyện và hãnh diện. Một người tín đồ yếu đuối thường ít dám nói về Chúa. Chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống để có thể hãnh diện nói về Chúa một cách dạn dĩ như Phao-lô. Thứ hai, từ bỏ ưu quyền để có thể phục mọi người. Đó là câu 19 đến câu 23. Đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi phục mọi người để được nhiều người hơn. Với người Do Thái, tôi sống như một người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những người dưới quyền, dưới luật, dầu chính tôi không ở dưới giới luật, tôi cũng ở như người dưới giới luật, hầu cho được những người ở dưới quyền giới luật. Dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không giới luật, vì tôi ở dưới giới luật của Chúa cứu thế. Song tôi cũng ở như người không giới luật, để được những người không giới luật. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, để được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm là làm vì cớ tin lành, để tôi cũng có phần trong đó. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 19 đến câu 23. Phục mọi người là cụm từ có nghĩa rất mạnh, có nghĩa là làm nô lệ cho mọi người, giống như tuyển dân làm nô lệ trong Ai Cập 400 năm, không có một tia hy vọng nào là sẽ được giải phóng, một cuộc sống tưởng như hoàn toàn bế tắc. Sau khi gặp Chúa được mặc khải, ông ghê sợ con đường của đồng bạn cũ trong phái Pharisee và cách giữ luật lệ nông cạn hình thức và giả hình của họ. Mà nay, để có thể chia sẻ tin lành cho họ, ông phải cố chịu giáng nhịn để họ không phiền lòng, không thành kiến nghe mình nói về Chúa Giê-xu, mà họ cho Ngài là một kẻ lừa dối phạm thượng mạo nhận danh nghĩa mà không phải là Chúa cứu thế. Đối với những người yếu đuối về đức tin, ông kiên nhẫn nhịn chịu để có thể giảng tin lành cho họ. Theo gương Phao-lô, cơ đốc nhân cũng phải sẵn sàng chịu làm nô lệ cho người khác như thế, không miễn cưỡng nhưng thật lòng để có thể truyền đạt tin lành cho họ. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô từ bỏ ưu quyền để có thể tham dự cuộc đua và để đoạt giải. Đó là câu 24 đến câu 27. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Tất cả các vận động viên tự chấp nhận mọi kỷ luật rèn tập để được vòng hoa mau tàn héo, nhưng chúng ta chịu vậy để được chiều thiên không héo tàn. Vậy thì tôi chạy không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải đánh gió, song tôi giữ thân thể tôi trong kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi đã giảng dạy người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Với những lời trên, Sứ đồ Phaolô đã nêu lên một số ý niệm quan trọng về cuộc sống từ bỏ mọi ưu quyền. Thứ nhất, tất cả các cơ đốc nhân dù muốn hay không đều là những vận động viên tham dự cuộc đua thuộc linh, nghĩa là vận dụng các nguyên tắc trong lời Chúa vào cuộc sống tạm trần gian để nhắm tới mục tiêu của cõi đời đời. Thứ hai, trong cuộc đua đó, chỉ có một người được thưởng, và ông khuyên mọi người, hãy chạy cách nào cho được thưởng. Cần hiểu rằng trong cuộc đua này, mỗi người thi đấu với chính mình. Cơ đốc nhân không tranh đua với người khác, nhưng với chính mình, nghĩa là chúng ta tranh đấu với bản ngã cũ, với con người cũ. Đó là điều ông viết, tôi chạy, không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Cơ đốc nhân chân chính là người đắc thắng bản ngã, không bằng sức mình, nhưng bằng cách tuân giữ lời Chúa trong quyền năng Thánh Linh. Thứ ba, để tham dự cuộc đua, cơ đốc nhân cần chấp nhận kỷ luật rèn luyện hàng ngày, suy nghĩ, nói năng, cư xử theo các nguyên tắc trong lời Chúa. Rèn luyện trong việc giữ mối tương giao không dứt với Chúa, bí quyết chắc thắng để đoạt giải không phải là nỗ lực làm, nhưng là giữ tương giao mật thiết với Chúa để Đức Thánh Linh có thể thường xuyên vận hành và giúp chúng ta đắc thắng như Chúa hứa trong lời Ngài. Sống trong kỷ luật rèn tập hàng ngày bằng cuộc sống chuyên cần tập luyện trong sự thờ phượng Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện, chứng đạo, trong kỷ luật khắt khe với những lời biếng trễ nải của chính mình. Bây giờ xin chúng ta hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa về bài học từ bỏ mọi ưu quyền để có thể hầu việc Chúa tự do, không bị bất cứ áp lực nào ngoài thôi thúc từ Chúa. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con thường xuyên ý thức chúng con đang ở trong cuộc đua, chấp nhận mọi kỷ luật rèn tập để có thể hàng ngày vượt thắng mọi sức chì kéo của bản ngã cũ bằng sức mạnh và quyền năng Thánh Linh. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.